kỷ niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những nhận định của Vũ Văn An về thái độ của Đức Francisco đối với người vô tín ngưỡng. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Hôm nay thứ Bảy 14 tháng 9, lễ suy tôn thánh giá. Chúng ta hãy suy niệm đoạn tin mừng trích từ Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 3 câu 13 đến 17. Chúa Giêsu phán: Không ai đã lên trời trừ phi đến từ trời mà xuống, là con người đứng ở trên trời. Như Môi-se dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng phải bị dương cao như vậy. Ngõ hầu kẻ nào tin thì nhờ Ngài mà được sự sống đời đời. Quả vì Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế đó, đến đổi đã thí ban người con một, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng được có sự sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con đến trong thế gian để xử án thế gian, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu rỗi. Quý vị và các bạn thân mến, bài Phúc Âm phụng dụ ngày lễ suy tôn thánh giá hôm nay nhắc lại cho chúng ta ý nghĩa của mầu nhiệm cao cả này. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình để mọi người được ơn cứu độ. Con Thiên Chúa đã trở nên người phàm yếu đuối, mang lấy thân phận tôi đòi, dâng lời cho đến chết và chết trên cây thập tự. Chính nhờ thánh giá của Người mà chúng ta được cứu thoát. Dụng cụ khổ hình trong ngày thứ sáu tuần thánh biểu lộ án sự của Thiên Chúa đối với thế gian, nay đã trở thành nguồn suối phát sinh sự sống, ơn tha thứ, lòng thương xót, dấu hiệu của giao hòa và bình an. Thánh Augustino đã nói: Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh để Người cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Khi đưa mắt nhìn lên đấng chịu đóng đinh, chúng ta thờ lại đấng đã đến xóa bỏ tội trần gian và ban cho chúng ta sự sống muôn đời. Và giáo hội mời gọi chúng ta hãnh diện đưa thánh giá vinh hiển lên cao, để cho thế gian có thể nhận ra tình yêu của đấng chịu đóng đinh đối với con người, đối với tất cả mọi người, đạt đến mức độ nào. Giáo hội mời gọi chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, bởi vì từ một cây mang lại sự chết, giờ lại vọt lên sự sống. Chính trên cây gỗ này mà Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta vẻ uy nghiêm tối thượng của Người, mặc khải cho chúng ta biết Người đã được cất nhắc, Người đã được cất nhắc vào trong vinh quang. Vâng, đúng thế. Hãy đến, chúng ta hãy thờ lại Người. Ở giữa chúng ta có đấng yêu mến chúng ta, đến nỗi đã thí mạng sống mình vì ta. Có đấng kêu mời hết thảy mọi người đến gần Người với niềm tin tưởng.
Thập gia minh chi tình ôi hợp ta là tiếng nói yêu thương vô cùng, là nghi vọng tình chung, là lương tâm nhân loại, là niềm tin đưa lên, là tình cao giữa hiến vinh quang, là niềm tin đưa lên, là tình cao giữa hiến vinh quang.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Hội nghị quốc tế ở Jordan, những thách đố đối với Kitô hữu Ả Rập. Theo mong muốn của quốc vương Jordan Abdullah Đệ Nhị, một hội nghị thượng đỉnh quốc tế được tổ chức trong hai ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 9 vừa qua, tại Amman, thủ đô của Jordan. Hội nghị đề cập đến nhiều vấn đề các Kitô hữu Ả Rập đang phải đối mặt, như chiến tranh, đánh bom, nạn bắt cóc, xúc phạm tôn giáo, di cư. Đây là cơ hội để tiếng nói của các giáo hội đông phương được lắng nghe hơn trên trường quốc tế, vào lúc đang có mối lo ngại về một cuộc xung đột lớn trong khu vực với bối cảnh là Syria. Hội nghị này đã được nêu ra trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và quốc vương Jordan Abdullah Đệ Nhị tại Vatican ngày 29 tháng 8 vừa qua. Trong tài liệu chính thức, ban tổ chức giới thiệu Trung Đông là cái nôi của Kitô giáo, nhưng những xáo trộn gần đây đã đẩy các cộng đồng Kitô hữu phải đối mặt với những thách đố nghiêm trọng trong khu vực. Do đó hội nghị nhắm mục đích liên kết các nhà lãnh đạo của tất cả các giáo hội Kitô giáo ở Trung Đông, để giúp cho tiếng nói của họ được thế giới lắng nghe. Hội nghị còn nêu rõ, chỉ bằng việc tìm hiểu rõ ràng, bằng thương thuyết và thu thập thông tin, mới có thể tìm ra các giải pháp cho những thách đố này, để, nếu Chúa muốn, sẽ đảm bảo nền an ninh và thịnh vượng lâu dài cho các Kitô hữu ở Trung Đông. Họ vốn được nhìn nhận là thành phần thiết yếu, không thể phủ nhận, góp phần dệt nên tấm thảm phong phú Trung Đông. Tham gia hội nghị có hơn 70 thượng phụ, các đại diện thượng phụ, các giám mục, linh mục và các nhà lãnh đạo của tất cả các cộng đồng Kitô hữu trong khu vực. Hội nghị sẽ xem xét nhiều vấn đề, đặc biệt là tình hình biến chuyển gần đây ở Ai Cập, Syria, Iraq, Liban, Jordan và Jerusalem. Trong số các tham dự viên, đáng chú ý có Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đại diện Tòa Thánh, Đức Thượng Phụ Fuad Thuan, Đức Thượng Phụ Chính thống Jerusalem Theophilos Đệ Tam, Đức Thượng Phụ Chính thống Armenia Nuhan Maniugon. Các nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô giáo đã liên kết với nhau từ Iraq đến Liban, từ Syria đến Thánh Địa, để chống lại những rủi ro các tín hữu sẽ gặp phải nếu nước ngoài can thiệp quân sự vào Syria. Các vị tham dự hội nghị đã nhanh chóng bày tỏ quan điểm. Đức Thượng phụ Latin Jerusalem đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc tấn công nếu xảy ra. Giám mục Aleppo Anton Odo nêu ra nguy cơ của một thế chiến. Đức Thượng phụ Bechera Budrosrai cáo buộc các quốc gia, nhất là các quốc gia phương Tây, nhưng cả các quốc gia phương Đông nữa, đã xúi dục tất cả các cuộc xung đột này. Ngài nhận định, chúng ta đang nhìn thấy toàn bộ những gì các Kitô hữu đã xây dựng trong suốt 1.400 năm chung sống với người Hồi giáo đang bị tàn phá. Và không kém phần mạnh mẽ, các thượng phụ Iraq Rafael Louis Sacco, thượng phụ Kandy, cũng cáo buộc một hành động tương tự như thảm họa núi lửa sẽ hủy diệt Iraq, Lebanon và Palestine. Và có lẽ có ai đó muốn điều gì đó xảy ra. nỗi lo ngại lặp lại kịch bản Iraq luôn được nhắc đến, cũng như việc mất đi tính phi tôn giáo, vốn giúp cho các dân tộc ở Trung Đông có thể sống chung được với nhau. Ở khắp vùng Trung Đông, các giáo hội liên kết với nhau, cảm thấy mình được nâng đỡ qua lời của Đức Giáo Hoàng kêu gọi giáo hội toàn cầu ăn chay và cầu nguyện vào ngày mùng 7 tháng 9 vừa qua. Lời kêu gọi này đã chạm đến con tim của mọi tầng lớp, từ các giám mục đến các tín hữu đơn sơ. Các cộng đồng Kitô hữu ở Syria, ở Trung Đông và ở khắp nơi đều đã vui mừng và sẵn sàng tham gia ngày ăn chay và cầu nguyện này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha thăm trung tâm phục vụ người tị nạn Astali của dòng tên tại Roma. Chiều ngày mùng 10 tháng 9 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã thăm trung tâm Astali. Đây là một trung tâm do tổ chức phục vụ người tị nạn của dòng tên Jesuit Refugee Service, gọi tắt là JRS, điều hành. Ở Roma, JRS điều hành ba khu tạm trú, một trường dạy tiếng Ý và cơ sở chăm sóc sức khỏe, vốn cung cấp những chăm sóc đặc biệt dành cho các nạn nhân bị tra tấn và dịch vụ tư vấn pháp luật. JRS được thành lập do sáng kiến của cha Pedro Arrupe, bề trên tổng quyền dòng tên, từ năm 1965 đến năm 1983. Theo cha Arrupe, những người tị nạn đã bị mất hết tất cả. Họ là những người nghèo khó nhất trong các người nghèo. Sau lời chào mừng của cha giám đốc trung tâm Giovanni Lamana SC, Đức Giáo Hoàng đã đích thân chào thăm 40 người tị nạn, bao gồm cả trẻ em. Đa số người tị nạn này đến từ Phi Châu và miền Cận Đông, nhất là từ Syria và Ai Cập. Ngài cũng thăm bếp nấu súp cho người nghèo tại trung tâm, nơi cung cấp hơn 400 phần ăn cho những người tị nạn. Đức Giáo Hoàng đã vui vẻ bắt tay và thăm hỏi các đầu bếp và nhân viên phục vụ tại trung tâm. Khi được hỏi về chuyến viếng thăm đặc biệt này của Đức Giáo Hoàng, cha Giovanni Lamana nói, đối với chúng tôi, đây là một niềm hạnh phúc lớn lao, vì được Đức Thánh Cha đến thăm những người tị nạn. Đây là một hồng ân. Tháng tư vừa qua, cha Mana cho biết, Đức Thánh Cha đã gọi điện thoại cho cha và ngỏ ý muốn thăm trung tâm Astali. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của Ngài đến việc phục vụ cho người tị nạn, vị giám đốc trung tâm nói. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gọi sự đa dạng là một quà tặng và những khác biệt giữa các chủng tộc, nguồn gốc hay tôn giáo là một sự phong phú đáng được chào đón, chứ không phải là lo sợ. Đức Giáo Hoàng nói, Roma, thành phố của chúng ta, thường xuyên là trạm dừng chân thứ hai của nhiều người tị nạn vốn trước đó đã có một cuộc hành trình đến đảo Lampedusa thuộc phía cực nam của nước Ý. Ngài mô tả hành trình đến từ Bắc Phi của họ là một hành trình đầy gian khổ và mệt nhọc, và nói rằng, Ngài nghĩ, trên hết, về những phụ nữ, những người mẹ vốn là những người phải chịu nhiều khốn khổ cùng cực để bảo đảm cho con cái họ có được một tương lai tốt đẹp hơn và một cuộc sống khác cho chính họ và gia đình của họ. Ngài tự hỏi, bao nhiêu lần rồi, có nhiều người với sự bảo vệ quốc tế được chứng nhận trên giấy tạm trú của họ. Ở đây và những nơi khác nữa, lại bị buộc phải sống trong những điều kiện khốn khổ, mỗi lúc một xuống cấp và không có khả năng bắt đầu một cuộc sống xứng với phẩm giá, để nghĩ về một tương lai mới. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, phục vụ nghĩa là chào đón những ai đến với mình và chăm sóc cho họ. Điều đó có nghĩa là cúi xuống để phục vụ những nhu cầu của họ và đưa tay ra phục vụ mà không hề tính toán hay sợ hãi, nhưng với tất cả sự dịu hiền và thấu hiểu. Khía cạnh khác của sứ mạng dòng tên là tình liên đới. Đức Thánh Cha nói, đó là một từ ngữ tạo nên sự sợ hãi trong thế giới phát triển. một từ mà người ta không ưa dùng, như thể nó là một từ xấu, nhưng nó là từ của chúng ta. Đồng hành. Khía cạnh thứ ba của sứ mạng không có nghĩa là làm từ thiện đơn thuần như phát một miếng bánh sandwich cho một người nghèo, nhưng đúng hơn là giúp đỡ người đó bước đi bằng chính đôi chân của mình. Đức Thánh Cha cũng mời gọi cư dân đang sống trong giáo phận Roma suy tư về cách thức họ đáp lại lời mời gọi phục vụ tha nhân của Chúa Kitô. Các bạn nhìn vào mắt những người đang tìm kiếm công bình hay quay lưng lại với họ. Lòng thương xót chân thật, đòi hỏi công bình và đòi giáo hội, thành phố Roma và các hội đoàn bảo đảm rằng những ai đã từng cần đến một bát súp, một chỗ tạm trú hay tìm sự giúp đỡ về pháp lý đều có quyền được sống, làm việc và làm người một cách trọn vẹn. Hội nhập vào xã hội cũng là một quyền. Việc bảo vệ phẩm giá và các quyền của những người có hoàn cảnh khó khăn là một phần thiết yếu trong sứ mạng của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các nữ tu đang có những tu viện bỏ trống, quảng đại và mạnh dạn mở rộng cửa để đón những người tị nạn, và lưu ý rằng giáo hội không cần những tu viện bỏ trống được chuyển thành những khách sạn để kiếm tiền. Tưởng cũng nên nhắc lại, vì đau lòng trước thảm cảnh nhiều người tị nạn phải bỏ mạng trên những cuộc hành trình vượt biển, và những người sống sót bị khước từ cho cư trú. Có lần, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tức tốc đến thăm, trò chuyện và dâng thánh lễ với những người tị nạn trên đảo Lampedusa. Tại đây, Ngài đã lên án thái độ dấn dưng toàn cầu đối với nỗi thống khổ của những người tị nạn và kêu gọi một sự thức tỉnh lương tâm. Tin Paris, Pháp Quốc. Thủ đô Paris vinh danh Đức Cố Hồng Y Lustig. Thành phố Paris vừa có quyết định vinh danh Đức Cố Hồng Y Aaron Jean-Marie Lustig, tổng giám mục giáo phận Paris, bằng cách dùng tên của Ngài để đặt cho một cây cầu nối liền giữa quận 4 và quận 5 của thủ đô. Cây cầu này trước đó có tên là Petit Pont và nằm ở một trong những phía của tiền sảnh nhà thờ Đức Bà Paris và quảng trường Gioan Paolo Đệ Nhị. Lễ khai trương sẽ được ông Bertrand Delano, thị trưởng thành phố Paris, chủ trì, dưới sự chứng kiến của Đức Hồng Y André Vantois, tổng giám mục giáo phận Paris, diễn ra lúc 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 này. Khi đó cây cầu chính thức có tên mới là Petit Pont Cardinal Lustig. Trước tin mới mẻ này, Đức Hồng Y Vantois, tổng giám mục đương nhiệm của giáo phận Paris, chia sẻ cảm xúc: "Chúng tôi rất vui mừng về việc vinh danh của thành phố dành cho Đức Hồng Y Lustig, người đã gắn bó với thủ đô Paris bằng với nhiều mối liên hệ. Riêng đối với giáo phận Paris, dưới thời coi sóc của mình, Ngài đã có công trong việc thành lập một học viện thần học và một kênh truyền hình công giáo. Được biết đến như một nhà trí thức uyên bác, Đức Hồng Y Lustig khi còn sống từng là thành viên của Hàn Lâm Viện Quốc gia Pháp." Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những nhận định của Vũ Văn An về thái độ của Đức Francisco đối với người vô tín ngưỡng.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 9, trong một lá thư gửi cho nhật báo Ý có tên là Cộng Hòa, Đức Thánh Cha Francisco đã thuật lại kinh nghiệm đức tin của Ngài cho người vô tín ngưỡng. Lá thư này nhằm trả lời một số câu hỏi liên quan tới việc giáo hội phải đáp ứng ra sao đối với những người không tin vào Chúa Giê-xu. Các câu hỏi này đã được nêu ra trên tờ báo này vào ngày 7 tháng 7 năm nay. Đức Thánh Cha viết rằng, "Tôi cảm thấy rất tích cực, không phải chỉ đối với cá nhân mỗi người chúng ta mà thôi, mà còn đối với xã hội nơi chúng ta đang sống. Nếu có thể dừng lại để đối thoại với nhau về một thực tại rất quan trọng đối với đức tin, một thực tại dẫn ta tới lời dạy và khuôn mặt của Chúa Giêsu. Ngày nay, tôi nghĩ có hai nhân tố đặc biệt biến cuộc đối thoại này thành một nhiệm vụ và một điều quý giá. Hơn nữa, như mọi người đều biết, nó còn là một trong các mục tiêu chính của Công đồng Vatican, do Đức Giáo Hoàng Gioan 23 triệu tập và của thừa tác vụ của các giáo hoàng mà mỗi vị đã bước theo trong khuôn thức do Công đồng đặt để. Sau đó, Đức Thánh Cha Francisco thuật lại kinh nghiệm bản thân của Ngài về đức tin và về việc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống của Ngài. Ngài viết, đối với tôi, đức tin phát sinh từ việc gặp gỡ với Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ có tính bản thân tác động tới trái tim tôi và đem lại cho tôi một hướng đi và một ý nghĩa mới cho cuộc hiện sinh của tôi. Nhưng cùng một lúc, nó cũng là một cuộc gặp gỡ chỉ có thể có được nhờ cộng đoàn đức tin nơi tôi sinh sống, và nhờ cộng đoàn này tôi tìm được lối đi vào việc hiểu biết Thánh Kinh, vào cuộc đời mới, vốn vọt lên như suối nước từ Chúa Giêsu qua các bí tích vào tình huynh đệ với mọi người và vào việc phục vụ người nghèo, hình ảnh đích thực của Chúa. Tôi tin rằng không có giáo hội, chắc chắn tôi đã không gặp được Chúa Giêsu. Chủ biết rằng hồng phúc bao la là đức tin, vốn được duy trì trong bình chứa bằng đất sét dễ phở là chính nhân tính của chúng ta. Về vấn đề giáo hội đáp ứng ra sao đối với những người không có cùng đức tin như mình vào Chúa Kitô, Đức Thánh Cha Francisco trả lời rằng, lượng từ bi của Thiên Chúa là lượng từ bi vô lượng nếu người ta chịu hướng về người với một tâm hồn thành thật và sám hối. Vấn đề thực sự đối với những người không tin vào Thiên Chúa nằm ở chỗ lắng nghe chính lương tâm của họ. Cả đối với những người không có đức tin, tội lỗi hệ tại ở chỗ việc đi ngược lại lương tâm của mình. Thật vậy, lắng nghe và vâng theo lương tâm của mình là đưa ra các quyết định liên quan tới những điều mình cho là đúng hay xấu. Tính thiện hay tính ác trong hành động của chúng ta hệ tại ở chỗ chính các quyết định này. Một trong các câu hỏi được Đức Thánh Cha Francisco trả lời liên quan tới việc liệu có tội hay không khi tin rằng không hề có một chân lý tuyệt đối. Ngài cho hay, chân lý là tình yêu Thiên Chúa dành cho ta trong Chúa Giêsu Kitô. Thành thử, chân lý là một liên hệ. Mỗi người chúng ta đều nhận được chân lý và phát biểu nó ra theo cách riêng của mình tùy theo lịch sử, văn hóa và hoàn cảnh sống. Câu hỏi cuối cùng được Đức Thánh Cha trả lời là, khi không còn con người trên mặt đất nữa, thì tư duy có thể tưởng tượng ra Thiên Chúa có biến mất hay không? Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, sự cao cả của con người hệ tại ở chỗ khả năng suy nghĩ của họ về Thiên Chúa. Và điều này có nghĩa họ có khả năng cảm nghiệm được việc nhận ra và bước vào liên hệ với Thiên Chúa. Nhưng liên hệ bao giờ cũng là liên hệ giữa hai thực tại. Thiên Chúa không tùy thuộc ý nghĩ của ta. Đằng khác, dù sự sống của con người có chấm dứt trên mặt đất, điều mà theo đức tin Kitô giáo chắc chắn sẽ xảy ra, con người vẫn không ngừng hiện hữu, và bằng một cách chúng ta không biết, cả vũ trụ này nữa, vũ trụ từng được tạo dựng cùng với con người cũng sẽ không ngừng tiếp tục hiện hữu. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh tới sứ mệnh của giáo hội trong việc loan báo Chúa Giêsu bất chấp các thiếu sót của mình. Ngài viết, tôi tin rằng bất chấp mọi chậm chạp, bất trung, sai lầm và tội lỗi rất có thể có nơi các chi thể của mình, giáo hội sẽ không có một ý nghĩa nào hay một mục đích nào khác hơn là sống và làm chứng cho Chúa Giêsu. Theo John Allen của tờ Phóng Viên Công Giáo Toàn Quốc, đã coi lá thư trên như chấn động mới nhất tại Vatican, chứ không hẳn các nhận định mới đây của Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, người vừa được Đức Thánh Cha Francisco cử nhiệm làm quốc vụ khanh. Thật vậy, lá thư riêng được Đức Thánh Cha Francisco gửi cho một ký giả nổi tiếng, vốn là một người vô tín ngưỡng, đã được đăng trên trang nhất của tờ Cộng Hòa, là tờ báo được đông đảo độc giả nhất của nước Ý. Allen lưu ý tới ba điểm từng được nhiều người nói tới trước đây, nhưng chưa bao giờ rõ ràng bằng dịp này. Thứ nhất đó là, Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ giao ước của người với dân Do Thái, và giáo hội không bao giờ biết ơn đủ đối với người Do Thái, vì đã bảo tồn đức tin của họ bất chấp mọi kinh hoàng của lịch sử, nhất là nạn Shoa, chữ Do Thái có nghĩa là diệt chủng. Thứ hai, lượng từ bi của Thiên Chúa là không cùng, và do đó vươn tới cả những người không tin nữa. Với những người này, tội không hề tại ở chỗ việc thiếu niềm tin vào Thiên Chúa, mà đúng hơn hề tại ở chỗ việc không tuân theo tiếng nói lương tâm. Thứ ba, chân lý không thay đổi, không có tính chủ quan. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco cho hay, Ngài không muốn nói nó là tuyệt đối. Đức Thánh Cha nói, chân lý chiếm hữu ta, chứ không ngược lại, và chân lý luôn được phát biểu theo lịch sử và văn hóa, cũng như hoàn cảnh sống của chúng ta. Các vị giáo hoàng trước đây vốn trao đổi tư duy với các nhà báo, như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với Vittorio Messo qua cuốn Ngưỡng Cửa Của Hy Vọng, xuất bản năm 1994, Đức Thánh Cha Benedicto XVI với Peter C. Ward qua cuốn Ánh Sáng Thế Gian, xuất bản năm 2010. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đích thân trả lời các câu hỏi được đặt ra cho Ngài trên hai bài xã luận của một tờ nhật báo. Eugenio Scafari, một trong những người lập ra tờ báo Cộng Hòa, đã ngỏ ý muốn được hỏi Đức Thánh Cha mấy câu. Khởi điểm của Scafari là đoạn của thông điệp Lumen Fidei mới đây, nói rằng, bao lâu họ thành thật cởi mở đối với tình yêu và lên đường với bất cứ ánh sáng nào thấy được. Người vô tín ngưỡng, dù không biết, nhưng đã đang ở trên con đường dẫn tới đức tin rồi. Scafari vốn là một người nổi tiếng thuộc phe tả của Ý, rất tích cực trong các đảng phái xã hội chủ nghĩa và cấp tiến. Ông cũng công khai tuyên bố mình là người vô thần, không tin bất cứ tôn giáo nào, hay lên tiếng chỉ trích vai trò của giáo hội trong nền chính trị Ý. Để trả lời cho Scafari, Đức Thánh Cha Francisco cho rằng cuộc đối thoại giữa giáo hội và người vô tín ngưỡng là điều quan trọng vì hai lý do. Thứ nhất, việc ly khai giữa giáo hội và văn hóa do phong trào ánh sáng phát sinh từ thế kỷ 16 cho đến nay gây ra. Đức Thánh Cha viết, thời gian tới và công đồng Vaticano Đệ Nhị đã khai mở một mùa mới, mùa đối thoại cởi mở, không có tiên kiến. Một cuộc đối thoại sẽ mở lại mọi cánh cửa để gặp nhau cách nghiêm chỉnh và có kết quả. Thứ hai, theo quan điểm của người tìm, đối thoại với người khác không phải là việc phụ thuộc, mà đúng hơn là việc thân thiết và không thể miễn trước. Một trao đổi tương tự cũng đã diễn ra giữa Đức Hồng Y Carlo Maria Martini của Milan, người đã qua đời hồi tháng 8 năm 2012, và tiểu thuyết gia vô tín ngưỡng là Umberto Eco. Các lá thư trao đổi này đã được đăng năm 1996 tại Ý và năm 2000 tại Hoa Kỳ. John Tavis thì coi các lá thư trên như một cố gắng bắt cầu, cố gắng của một nhà truyền thông có tài, không những được đặt tít lớn mà còn làm nhiều người rơi lệ. Nó chứng tỏ việc đương kim giáo hoàng thoải mái cả trên cột báo lẫn trong các văn kiện chính thức của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Vũ Văn An về thái độ của Đức Thánh Cha Francisco đối với người vô tín ngưỡng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nói về
phong cách rao giảng kinh mình. Đây phải là phong cách bao trùm cả tư tưởng và hành động, cả thái độ cá nhân và chứng tá cộng đồng, cả đời sống bên trong và sức bật truyền giáo của các cộng đoàn chúng ta, cả sự lưu tâm giáo dục và sự tận tụy đối với người nghèo, và khả năng của mọi Kitô hữu biết lên tiếng trong những hoàn cảnh họ sống và làm việc, để truyền thông niềm hy vọng Kitô giáo như một ân huệ. Phong cách này phải làm cho họ có nhiệt tình, sự tự tin và tự do ăn nói, như được biểu lộ trong bài giảng của các tông đồ và trong kinh nghiệm của vua Agrippa khi nghe thánh Phaolô giảng. Chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy. Tông đồ công vụ chương 26 câu 28. Thời nay, khi nhiều người đang có những nếp sống thực sự là một trải nghiệm về sa mạc đêm tối của Thiên Chúa, sự trống rỗng của những tâm hồn không còn ý thức về phẩm giá của đời sống con người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc nhở chúng ta rằng, noi gương Chúa Kitô, toàn thể hội thánh và mọi mục tử của hội thánh phải lên đường dẫn đưa người ta ra khỏi sa mạc, để đến với đất sự sống, đến với tình bằng hữu với con Thiên Chúa, đến với đấng ban cho chúng ta sự sống và sự sống dồi dào. Theo lý lẽ của đức tin chúng ta, thế giới hoàn toàn có quyền được xem thấy phong cách hành động trong hội thánh và trong các cộng đoàn Kitô giáo chúng ta. Một phong cách hành động như một cộng đoàn và trên cơ sở người với người. Phong cách này đòi hỏi các cộng đoàn tự đánh giá mình trong tư cách một tập thể và từng cá nhân tín hữu, như Đức Phaolô Đệ Lục đã nói. Song song với hình thức loan báo tin mừng tập thể, các hình thức khác để truyền bá tin mừng, hình thức người với người, vẫn còn giá trị và quan trọng. Không thể để cho sự thúc bách của việc loan báo tin mừng cho đám đông làm chúng ta quên mất hình thức loan báo này. Nó làm cho lương tâm của một cá nhân được chạm tới bởi một lời hoàn toàn kỳ diệu mà cá nhân ấy nhận được từ một người khác. Mục đích của toàn thể tiến trình truyền bá đức tin là xây dựng hội thánh như là một cộng đoàn chứng nhân của tin mừng. Đức Phaolô Đệ Lục quả quyết là cộng đoàn tín hữu, cộng đoàn của niềm hy vọng đã được sống và truyền thông, cộng đoàn yêu thương huynh đệ. Hội thánh cần phải không ngừng nghe điều mình phải tin, các lý do của niềm cậy trong, giới răn mới của tình thương. Là dân Thiên Chúa ngập chìm trong thế giới và thường bị cám dỗ bởi các ngẫu tượng, hội thánh luôn luôn cần nghe loan báo những kỳ công của Thiên Chúa để cải hóa mình về với Chúa, được người quy tụ lại và kết hợp lại. Tóm lại, điều đó có nghĩa là hội thánh luôn luôn cần được phúc âm hóa nếu muốn duy trì sự mới mẻ, sức bật và sức mạnh để loan báo tin mừng. Các hoa quả của tiến trình phúc âm hóa liên tục này được phát sinh trong hội thánh như dấu chỉ của sức mạnh tác sinh của tin mừng. Chúng mang hình thức cụ thể của những lời đáp ứng trước những thách thức của thời đại chúng ta. Các gia đình cần phải trở thành những dấu chỉ đích thực của tình yêu và sự chia sẻ, với khả năng hy vọng vì sự cởi mở của họ đối với cuộc đời. Cần có những sức mạnh để xây dựng các cộng đoàn có tinh thần đại kết thực sự và có khả năng đối thoại với các tôn giáo khác. Cần có sự dũng cảm để nâng đỡ các sáng kiến cho công bằng xã hội và tình liên đới, đặt người nghèo vào tâm điểm mối quan tâm của hội thánh. cần biểu lộ niềm vui một cách rõ ràng hơn trong sự hiến dâng cuộc đời mình cho ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến. Một hội thánh truyền bá đức tin, một hội thánh của cuộc tân phúc âm hóa, có khả năng chứng tỏ trong mọi hoàn cảnh rằng Thánh Thần hướng dẫn mình và biến đổi lịch sử của hội thánh, của cá nhân các Kitô hữu và của toàn thể các dân tộc và các nền văn hóa của họ. Một hoa quả nữa của việc truyền bá đức tin là lòng dũng cảm để lên tiếng chống những bất trung và gương xấu nảy sinh trong các cộng đoàn Kitô hữu, như một dấu hiệu và hậu quả của những lúc mệt mỏi chán chường trong công việc loan báo tin mừng. Các hoa quả khác là can đảm nhìn nhận lỗi lầm, khả năng tiếp tục làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, đồng thời kể lại sự kiện chúng ta luôn luôn cần được cứu rỗi, vì biết rằng như lời Thánh Phaolô dạy, chúng ta có thể nhìn thẳng vào những yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta biết rõ sức mạnh của Chúa Kitô cứu thoát chúng ta. Thực hành sám hối, quyết tâm đi trên con đường thanh luyện và ý muốn chuộc lại những lỗi lầm. Một sự tin tưởng vững vàng rằng niềm hy vọng đã được ban cho chúng ta hoàn toàn không làm chúng ta thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Đó cũng là những hoa quả của việc loan báo tin mừng. Trước tiên, nó không ngừng đổi mới các tín hữu, các cộng đoàn của họ, đồng thời đem tin mừng Chúa Kitô đến cho thế giới. Mục tiêu của việc truyền bá đức tin là làm cho người khác trải nghiệm về Chúa Kitô. Đây là nhiệm vụ phải được chia sẻ cho mọi người dù xa hay gần, và thúc đẩy chúng ta truyền giáo. Vì thế, một trong những câu hỏi được đặt ra là, các chương trình đức tin của chúng ta đang ở mức độ nào trong việc coi mục tiêu không chỉ là việc chấp nhận chân lý Kitô giáo, mà còn là tạo ra một kinh nghiệm về sự gặp gỡ, hiệp thông thân tình và sống mầu nhiệm Chúa Kitô. Mỗi giáo hội địa phương đã có những giải pháp hay đáp ứng nào trong việc tạo ra những kinh nghiệm thiêng liêng mà ngay cả những thế hệ trẻ ngày nay đang tìm kiếm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đã suy tư về chức làm mẹ của Đức Maria đối với chúng ta, giờ đây phải tìm hiểu về sự kiện là con mẹ có nghĩa là gì, để cho tương quan sinh động của chúng ta với mẹ được thực hiện trong cuộc sống. Để cho niềm tin nơi chức làm mẹ của Đức Maria đối với chúng ta được phong phú, trước hết chúng ta phải chấp nhận thực tại này như Thánh Gioan đã chấp nhận qua một cử chỉ hết sức cụ thể, như chính thánh nhân đã ghi lại trong phúc âm. Và từ lúc ấy, môn đệ rước bà về nhà mình. Các nhà chú giải đã thảo luận nhiều về ý nghĩa chính xác của câu này, nhưng vượt ngoài các giải thích văn bản, nơi Thánh Gioan cũng như nơi chúng ta có sự cần thiết tiếp nhận mẹ Maria như là mẹ trong tâm trí và trong cuộc sống chúng ta. Đức Maria là mẹ con, là mẹ chúng ta. Sự hữu hiệu và phong phú của chức làm mẹ của Đức Maria trong cuộc sống của các cá nhân tín hữu, cũng như cuộc sống của giáo hội địa phương cũng như giáo hội hoàn vũ, tùy thuộc nơi khả năng tiếp nhận này. Sau việc tiếp nhận Đức Maria như là mẹ chúng ta, thái độ thứ hai mà Kitô hữu phải có, noi gương Thánh Gioan, đó là hành động. Gioan rước Đức Maria về nhà mình. Cử chỉ này vừa diễn tả sự tiếp nhận, vừa diễn tả thái độ của vị tông đồ đem mẹ về sống với mình và để cho mẹ bước vào cuộc đời mình và tất cả những gì mình có, và còn hơn thế nữa, để cho mẹ hoàn toàn tự do thực hiện chức làm mẹ đối với mình. Cũng thế, Đức Maria bước vào cuộc sống chúng ta để hoạt động, để thực hiện sứ mệnh là mẹ. Hành động này của mẹ có thể được chúng ta tạo thuận tiện dễ dãi hay bị cản ngăn. Chúng ta có thể trở thành những người cộng tác với mẹ, nhưng cũng có thể trở thành chướng ngại vật cản ngăn hoạt động của mẹ, hay khiến hoạt động ấy trở thành vô ích. Tài liệu của Công đồng Trung Vatican II nói rằng mẹ cộng tác vào việc đào tạo các tín hữu, mẹ cộng tác với tác nhân nội tâm là Chúa Thánh Thần, nhưng cũng cộng tác với ý chí của con người nữa. Chính trong sự cộng tác, chúng ta cần phải hành động, bước đi theo cùng một hướng và hoạt động của mẹ và tác động của Chúa Thánh Thần. Nó không lấy mất đi sự tự lập của chúng ta, nhưng làm cho nó lớn lên trong tinh thần trách nhiệm. Mỗi người đều có trách nhiệm với ơn cứu rỗi của chính mình và ơn cứu rỗi của người khác. Điểm thứ ba cần nhắc tới ở đây đó là tình yêu thương mà chúng ta phải có đối với mẹ Maria. Tình yêu thương ấy giữa mẹ và các con theo luật tự nhiên, và còn hơn thế nữa, dưới ánh sáng đức tin, cần phải nảy sinh và lớn lên. Tình yêu của người mẹ phải tìm thấy câu trả lời nơi tình yêu của con cái. Vì thế tín hữu phải yêu mến mẹ Maria, càng hiểu biết mẹ lại càng yêu mến mẹ. Ở đây tình yêu ấy không phải là một bổn phận, mà là một nhu cầu. Tình yêu khi đó trở thành sự khâm phục, ngưỡng mộ và tôn trọng. Tình yêu làm nảy sinh ra sự tin tưởng, trao ban an ninh, đem lại niềm vui. Khi yêu, người ta hiểu biết hơn. Khi yêu, người ta cộng tác mà không cảm thấy mệt mỏi, và người ta cùng nhau lớn lên, trưởng thành. Để được như vậy, chúng ta phải săn sóc, vun trồng tình yêu ấy đối với mẹ Maria, để mẹ thực sự là mẹ của chúng ta. Điều răn tôn kính cha mẹ cũng bao gồm sự vâng lời. Điều này cũng đúng đối với mẹ Maria, và chính Chúa đã nêu gương cho chúng ta. Mẹ Maria muốn điều Thiên Chúa muốn, và Thiên Chúa chỉ muốn và luôn luôn muốn sự thiện, hạnh phúc cho con cái của người. Sự vâng phục con thảo ấy cũng có thể được diễn tả trong lòng sùng kính đối với mẹ Maria. Trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã vạch ra các đường hướng để lòng sùng mộ hiện diện và được đích thực. Nó giả thiết sự cởi mở của tâm trí chúng ta cho mẹ, trí tuệ để nhìn thấy và con tim để yêu mến. Nó còn có nghĩa là noi gương Chúa Giêsu Kitô là đấng yêu thương mẹ của người và là mẹ chúng ta trước. Nó có nghĩa là tin tưởng nơi mẹ, nó có nghĩa là trở thành lý do niềm vui của mẹ. Thật là điều quan trọng có thể nói lên với Đức Giáo Hoàng Phaolô VI một cách đầy tin tưởng rằng mẹ là mẹ chúng con, xin hãy nhìn tới chúng con, xin hãy lắng nghe chúng con, xin hãy tỏ ra mẹ là mẹ. Nhưng cũng cần phải cùng với Đức Gioan Phaolô II thưa lên rằng, con đã học yêu mến mẹ như mẹ con và chào mẹ mỗi sáng mỗi chiều như vậy. Một cách tự phát và cần thiết, tình yêu đối với mẹ Maria dẫn đưa chúng ta tới chỗ có một quan niệm mới về cuộc sống. Nó là một tia sáng mặt trời chiếu soi, sưởi ấm cuộc sống và làm cho cuộc sống được tươi vui. Khi yêu mến mẹ Maria, chúng ta hiểu biết mẹ, và khi hiểu biết, chúng ta lại càng yêu mến mẹ nhiều hơn, bởi vì tình yêu mặc khải, tình yêu vén mở cho thấy nhiều điều mà cho tới lúc này chúng ta không hề thấy. Chức làm mẹ của Đức Maria làm cho chúng ta khám phá ra ý nghĩa và giá trị là con cái của mẹ, và ngày càng trở nên con cái mẹ nhiều hơn. Hành động như là con cái của mẹ Maria có nghĩa là dấn thân để trở nên giống mẹ, thay đổi cung cách suy tư, yêu thương và hành động. Hành động như con cái mẹ có nghĩa là nhìn thấy nơi tha nhân các người con của mẹ, và như là anh chị em của tôi, và như thế tôi sẽ sống với họ, hiểu biết họ và yêu thương họ một cách dễ dàng hơn. Cả giáo hội có Đức Maria là mẹ cũng phải biến đổi các cơ cấu của mình và làm thành giáo hội, bắt đầu bằng giáo hội tại gia là gia đình, làm thành gia đình của mẹ Maria. Sau cùng, chức làm mẹ của Đức Maria đưa chúng ta tới gần Thiên Chúa Cha, tới gần Thiên Chúa đã làm người và trở thành trưởng tử là anh của loài người. Chúng ta là em của Chúa Kitô, từ khi Chúa đã khiến cho chúng ta trở thành con cái mẹ Maria, mẹ người, như Thánh Agostino đã nói. Và Thánh Maria Grignion de Montfort mời gọi các con cái của mẹ Maria cùng với mẹ tới với Chúa Kitô là anh cả. Như thế, trời trở thành gần hơn với chúng ta, trái đất nơi có mẹ Maria sống cũng trở thành dễ thương hơn. Nhưng trong tương quan của chúng ta với mẹ Maria cũng có các khó khăn đủ loại. Chính Công đồng Trung Vatican II và Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã chỉ cho chúng ta thấy các khó khăn ấy. Bước chuyển tiếp từ đức tin sang việc thực thi luôn luôn đòi hỏi một lộ trình chú ý và can đảm. Như thế chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy trong chức làm mẹ của Đức Maria cũng có các chướng ngại, các khó khăn có thể ngăn cản, không cho đức tin trưởng thành và tạo ra các bất hòa với tinh thần. Chướng ngại đầu tiên là việc nhấn mạnh Đức Maria là mẹ chúng ta mà không có Chúa Kitô. Nhưng thật ra khẳng định rằng Đức Maria là mẹ chúng ta không có nghĩa là khước từ chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, bởi vì chức là mẹ của Đức Maria đối với chúng ta bắt nguồn từ chức là mẹ đối với Chúa Kitô. Nó được lồng vào trong chức làm mẹ đối với Chúa Kitô và dẫn đưa tới sự hiệp nhất với Chúa Kitô. Nhưng nguy cơ nhấn mạnh nhiệm vụ của Đức Maria quá tới nỗi loại trừ hay làm cho hoạt động của Chúa Kitô bị lu mờ thì vẫn còn đó. Vì vậy Công đồng Trung Vatican II mới dạy rằng Đức Maria sinh ra Chúa Kitô để làm cho người sinh ra và lớn lên trong con tim của tín hữu qua giáo hội. Chướng ngại thứ hai là nhấn mạnh chức làm mẹ của Đức Maria đối với chúng ta mà không có giáo hội. Nếu đúng thật là ai không có giáo hội là mẹ, cũng không có Thiên Chúa là cha, thì cũng đúng là ai tách rời khỏi giáo hội là gia đình của Đức Maria, thì không thể chấp nhận Đức Maria trong nghĩa chính xác. Chướng ngại thứ ba đó là khuynh hướng thu hẹp, chỉ coi Đức Maria là mẹ của cá nhân hay của nhóm này nhóm nọ, dù đó là nhóm giáo hội đi nữa. Trong khi chức làm mẹ của Đức Maria đối với chúng ta có nghĩa là đối với tất cả mọi người, và vì thế mọi người đều là anh chị em của chúng ta. Chướng ngại thứ tư đó là kiểu giải thích bao cấp hay quá tin tưởng nơi Đức Maria hoặc quá mất tin tưởng nơi chính mình. Chức làm mẹ không thật nếu nó cản ngăn hành động và lấy mất đi tinh thần trách nhiệm cá nhân, khiến cho chúng ta trở thành như trẻ con và lạm dụng hành động của mẹ. Chức làm mẹ đích thật khiến cho các người con trở thành con đích thật và trưởng thành. Chướng ngại thứ năm là khuynh hướng duy linh hóa nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria và khiến cho nó trở thành không nhân bản và trần thế, hay giải thích nó theo chiều hướng tình cảm và văn hóa, không trung thực với cuộc sống và không dấn thân cá nhân. Thật ra Đức Maria mẹ chúng ta là nữ tỳ của Chúa, thực sự là nữ tỳ của Chúa trong tất cả tính chất cụ thể của cuộc sống trần gian, chứ không phải trong sự trừu tượng trên mây trên gió.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Sống trong tay Ngài và khi lớn lên Ngài dìu dắt tôi đi vào đời từng bước chân tôi trong trần thế được Ngài luôn hướng dẫn lòng thấy vui mừng tôi ra đi làm nhân chứng cho Chúa muôn đời dạng người giống như biển khơi.
Chúa như ánh sáng vàng soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến tham gia tình thương, Ngài luôn che chở ước mong cuộc đời được ngọn nguyên thân cho tình yêu Chúa trời không ngơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một bài báo kể chuyện về một cô bé đã nhận được giải thưởng đặc biệt của tạp chí Times nhờ câu trả lời sắc sảo của cô. Câu hỏi cho những người tham gia cuộc chơi cũng như cho cô bé là: theo bạn, ai là người quan trọng nhất? Cô bé đã trả lời: tôi là người quan trọng nhất. Một câu trả lời đã hoàn toàn chinh phục giám khảo, và em là người đã đoạt giải. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta được hỏi một câu như thế, có thể sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau theo chủ quan của từng người. Nhưng thật sự, câu trả lời chính tôi mới là người quan trọng nhất quả là một câu trả lời hoàn toàn thuyết phục bởi những lẽ sau. Vì chính tôi được Thiên Chúa yêu thương và dựng nên. Vì chính tôi là đền thờ Thiên Chúa. Vì chính tôi mới là người có thể cảm tạ, tôn thờ Thiên Chúa bằng tất cả hữu thể của tôi. Vì chính tôi mới là người có thể quyết định cho chính tôi có được cuộc sống bình an, hạnh phúc, và là người có thể quyết định sống một cuộc sống của tôi cho có ý nghĩa. Chính tôi cũng mới là người có thể lựa chọn và quyết định những phương thế thích hợp với con người tôi để yêu thương và phục vụ anh em đồng loại. Và hôm nay là ngày lễ suy tôn thánh giá, còn nhắc cho ta biết rằng, chính tôi là người quan trọng nhất, bởi vì tôi đã được Thiên Chúa yêu thương và đã được cứu độ bằng cuộc sống, lời nói, hành động, và nhất là bằng cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu trên thập giá. Vì những nguyên lý sâu xa ấy mà chúng ta có thể hiên ngang để tuyên bố cho cả thế giới này biết rằng, tôi là người quan trọng nhất. Rất nhiều người đã không biết cái chân lý ấy nên đã đánh mất đi căn tính và phẩm giá của mình. Bởi lẽ, nếu ta không biết mình quan trọng như thế nào đối với chính ta và đối với Thiên Chúa, là chính ta đang tàn phá và hủy diệt đời mình. Ta hủy diệt đời ta bằng những so sánh khập khiễng với kẻ này, người kia. Ta bị đủ mọi thứ xung đột trên cuộc đời này lôi kéo và giật dây ta. Ta sống mà không hề biết mình sống để làm gì và sống ra sao. Thiên Chúa dựng nên chúng ta như một kiệt tác trong tác phẩm tạo dựng của Ngài. Cho dù dưới con mắt trần gian, chúng ta có thể khiếm khuyết một vài điểm nào đó, nhưng hãy nên biết rằng thế gian này sẽ không bao giờ có một phiên bản của ta. Ta là độc nhất, vô nhị. Vậy hãy khôn ngoan khám phá ra cái tôi và giá trị đích thực mà Chúa đã phú ban. Hãy biết tận hưởng tất cả món quà sự sống mà Chúa đã cho ta, và hãy tạ ơn Thiên Chúa về những gì Chúa đã ban cho cuộc đời ta. Hãy tận dụng hết tất cả để làm vinh danh Chúa và để yêu thương đồng loại. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con giống hình ảnh Ngài, và không chỉ tạo dựng nên chúng con mà thôi, nhưng còn cứu chuộc cả chúng con nữa. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra giá trị cao quý mà Chúa đã đặt trong hữu thể con, và xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và tinh thần sáng suốt, để chúng con luôn biết trân trọng và yêu thương chính con người chúng con theo đúng thánh ý của Ngài. Amen.
Ôi tình thương của Chúa muôn đời giang đời giống như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh sáng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến cảm tạ tình thương Ngài luôn chở che. Trời không nơi, ôi tình thương của Chúa muôn đời dạng đời giống như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh sáng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến cảm tạ tình thương Ngài luôn chở che. Trời không nơi, ôi tình thương của Chúa muôn đời dạng đời giống như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh sáng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.